trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2012, chúng ta giảng tiếp kinh Chuyện Bách Vụ dĩa số 14. Hôm nay là năm mới, bởi vậy mới bắt đầu năm 2012. Thì dĩa kinh Bách Vụ số 14 này, kinh Bách Vụ tiếng Nghĩa là gì? Là kinh này Đức Phật kể 100 câu chuyện, 100 gọi là bách đó, 100 câu chuyện thí dụ, mà thí dụ cho cái gì? Cho cái ngu phờ, cho cái dại dột, cho cái tham lam, cho cái sân giận, cho si mê của chúng sanh. Mà tất cả những cái mà, những câu chuyện mà Đức Phật kể ở đây để thí dụ cho một cái điều mà Đức Phật muốn dạy cái gì đó, dạy cho chúng sanh. Thì cái chuyện này là cái chuyện mình học, bữa nay học tới cái chuyện số 27 là gã ngốc trị vết thương. Gã ngốc này nè, ông trị bệnh á, ông trị bệnh là ông như bị thương rồi đó, thì ông làm sao cho vết thương nó lành. Thì ngày xưa, bây giờ có đọc trong chuyện á quý vị, chuyện này là chuyện Đức Phật kể nha. Ngày xưa có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến cung vua. À, trước khi mình học mình làm gì quên rồi, tôi quên nhắc cái gì á. Trước khi mình học có đạo thì mình phải đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ đó. Bây giờ đó là mình muốn làm gì mình cũng phải đem cái tâm về nhà, mình làm gì mình biết cái đấy, mình không có phóng tâm đi. Hiện nay mình ngồi trong đạo tràng, mình phải biết mình đang ngồi trong đạo tràng đó. Rồi không có nhớ chuyện quá khứ, mình không có tính chuyện tương lai, mà mình chỉ biết bây giờ mình đang học đạo thôi. Thì quý vị vậy á, quý vị biết cái thành cái thói quen về nhà mình giận, cái mình biết mình đang giận, cái mình ăn mình biết mình đang ăn, mà mình làm gì mình biết cái nấy. Còn không á thì mình đang ăn á thì mình nhớ đi chợ đó, mình đang ngủ á thì mình nhớ mà lát lên bắt cơm vậy á. Cho nên á mình cái đầu mình nó lộn xộn á, lúc nào mình cũng không ăn á, nó lúc nào cái tâm mình nó cũng chạy á. Riết rồi cái mình thành cái bệnh quên đó vậy, nó lột dần cái gì thần kinh của mình. Cái mình quên, cái mình mang cái bệnh mà mình không biết. Bây giờ mình sống vậy nè, mình vừa tỉnh thức mà mình vừa trị bệnh đó. Cho nên mình nghe tin thì mình cũng biết vậy. Giờ coi bắt đầu kể lại ha. Hồi xưa đó có một ông nhà giàu đó, ông rất là giàu nha. Rồi á, ông từng đến cung vua, lui tới hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn thường hưởng thụ cuộc sống giàu có. Đồng thời những bữa ăn có sơn hào hải vị, mỗi phòng trong cung đều lộng lẫy sang trọng, thật là sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu ước mơ hắn thành sự thật, hắn được làm chức hầu hạ cho nhà vua. Thì cái ông này nè, ổng thì giàu, ổng giàu sang lắm, nhưng mà ổng nói giàu có ngoài đời ổng đâu có thích đâu. Ổng muốn đừng sao mà gần vua cả, đừng ổng thấy được những cái mà sự đẹp đẽ quý giá mà ngoài đời ổng thấy đó. Ổng mà đừng mà ổng thấy những cái đồ ngon của vua, giàu giàu cho ổng giàu, nhưng mà ổng đâu có ăn được những cái món ăn của vua. Cho nên ổng mới lân la ổng làm quen, ổng vô ra ổng hầu hạ được vua, ổng làm mà ổng làm cái chức hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ á, hắn thấy không dễ dàng như mình đã nghĩ đâu. Hắn phải luôn sắp xếp lâm bào cho vua nè, niệm cho vua cái niệm cho đậu trên bà trên đầu á, thì phải để đâu, rồi á cái kiếm của vua để đâu, hoặc là cái ghế ngồi của vua phải làm sao đó. Tất cả mọi việc ổng phải biết ngăn nắp. Ông vua hỏi tới đâu rồi phải biết tới đó, ông vua hỏi tới đâu thì biết tới đó, vị trí nào để đâu. Nên việc này làm chỉ cần sơ xuất một chút là vua bực mình á, thì vua đuổi. Ông nghĩ gì đó, cho nên ông làm thấy cực quá. Thì có một lần á, hắn sơ xuất đem dương niệm của nhà vua treo dưới cái giá y phục, rồi đem y phục móc trên dương niệm, ông để đồ lộn xộn hết trơn lâu này. Rồi nhà vua nhìn thấy rất là tức giận, lập tức hạ lệnh cho quân lính đánh 40 roi. Mông đích của hắn thì rất là nhiều lần ngang dọc chảy máu đau đớn không chịu nổi. Thấy không, ông vô ông hầu vua mà ông giàu có đó, vô hầu vua được thì vua cũng cha hậu, nhưng mà để đồ lộn xộn mà giờ vua biểu để cho này thì em để cho kia, cho nên bữa ông nọ ông bị đánh phạt thôi chứ không phải là sự chán. Đánh 40 roi thì đôi khi mà đánh 40 roi rồi á thì mông đích ông chảy máu mà xương dù lên, thì ông vua ông cũng thấy thương tình, tại ông này thương vua à. Thì ông mới kêu á, ông này kêu một người hầu khác lấy phân ngựa đó, phân con ngựa nó đi cầu đó, đem đắp vô. Thì sau khi mà đắp phân ngựa thì nó lành rất là mau vậy đó. Thì trong khi đó trong cung vua cũng có một cái thằng nó ngu lắm, nó quét nhà quét cửa quét đồ đó. Cái thằng ngu cờ nó quét nhà, nó linh nhà đó, thì nó nhìn thấy nó, ủa cái ông này á, bị vua đánh vậy, chảy máu chảy mũi vậy, cái lấy phân tức ngựa đắp vô cái mới 2-3 ngày cái lành hết trơn. Cái ông cái thằng cờ này nó thấy vậy, nó nghe hay quá, nó học được một bài học đó, bắt chước. Khi mà mỗi lần khi chiều nó về nhà thì nó nói con nó thử nghiệm, nó biểu rằng con nó bây giờ con nó lấy cây con đánh người ta đứt cố bị máu ra, thấy không, sưng lên rồi chảy máu ra, rồi lấy con ngựa đắp vô thử coi có lạnh không đó, vậy đó. Thì thằng con nó nói trời ơi, con làm không được đâu ơi, ai mà đánh ba cho chảy máu không đấy, ấy ta muốn vậy đó. Ta muốn á, để tao đổi mà đứt ra cho mày đánh cho xương cái đứt ta lên, giống như trong vua đánh bằng kia đó, rồi lấy con ngựa đắp vô thử ra làm sao. Nhưng mà con mà không đánh cho ba chảy máu là con bất hiếu đó, nói vậy. Thì ông ngốc á, ông cúc cờ biểu vậy. Thì thằng con lúc đó mới nghe lời cha, lấy cây á đặt cho ổng tơi cả cái đứt hết trơn, chảy máu ra chảy mũ ra đau thì đau xương dù luôn. Cái đó ông biểu con đi lấy con ngựa đắp vô thì không phải lành mau như trong vua mà lành lâu, ông phải chịu đau đớn mấy tháng. Tự nhiên nó đang cái đích lành lẽ vậy mà ngu á, biểu mình là đem cái thân mà đã thử nghiệm cái quần đó vậy. À có quần nói chứ, à cái ông này ông ngu á, tự nhiên mình đang lành lẽ mà, phải không đó. Vậy với cái chuyện thằng ngốc chị á, thưa này đại ý nói gì, đại ý câu chuyện này á, nói là thấy người ta bị thương lấy con ngựa trị lành này, thì tự mình á đã không bị thương mà tự nhiên mình gây thương tích ra để cho mình bị thương lên rồi mình để chạy đó. Bây giờ ha, à bây giờ tôi dở cái bản lên nha, bây giờ mình học trên bản. Trên bản thì nó mau mà nó dễ nhớ. Bữa nay mình học tới câu chuyện số 7 à, gã ngốc trị vết thương. Cái đại ý câu chuyện này á, là mình học tới câu chuyện này nó khờ, nhưng mà mình học thì mình sao? mình gom mình gom lên. Thì á, thì cái chuyện này á là cái ông rồi này thấy người ta lấy phân ngựa trị lành vết thương á, thì tự mình gây bị thương để bắt trước trị bệnh. Thì á, thấy người ta rồi bắt trước, là đem bắt trước á, đem cái thân mình ra bắt trước. Các bạn nói á là kẻ ngu si điên đảo đem thân mình ra thí nghiệm, hậu quả thì bị đau khổ. Mình thấy, mình thấy thôi, mình đừng có đem thân mình ra. Giống như mình thấy người ta hút xì ke đó vậy. Nghe nói hút xì ke thì ghiền mà sướng lắm, phê đúng không? Thế sao? Mình đi thử, mình đem mình hút xì ke thử, thấy không? Nhưng mà hút xì ke thử thì sao? Thiệt luôn, ít bữa mà ghiền luôn, thấy không? Thì Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này? Cái này là ý câu chuyện thôi, nhưng mà Đức Phật đem cái để ý này muốn dạy gì? Đức Phật nói người đời thường đem cái thân ra làm thí nghiệm để thử thời vận, khiến cho hư cái thân luôn. Ví dụ như cờ bạc nè, thấy người ta cờ bạc á, sao cái ông kia ông đánh cờ bạc sao ông giàu, rồi cái ông trúng tiền đó, ông đánh cờ bạc ông giàu, ông mua được 5-7 cái nhà. Cái bây giờ thấy cái mình cái sống bình thường à, bắt chước đi đánh cờ bạc thử, đánh thử rồi ghiền xì ke nè, rồi mang bệnh, rồi tàn tật, rồi ăn hẳn suốt đời đó. Mình đem cái thân mình ra mình thử, cho nên á không có biết rằng cái thân của mình là cái trái mà nó như tẩy giấy trắng vô gì, hay trắng vô đâu là nó hút cái đó, khó tẩy ra đó là cái tâm mình đó. Đức Phật nói là không có nên chiều theo cái tâm thức điên đảo của mình. Cái tâm thức điên đảo của mình, hãy mình thấy chuyện người ta cái mình suy luận ra mình muốn làm theo, nhưng mà mình phải biết á, trước khi làm chuyện gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, phải không? Đức Phật, cái đó là bài học ngàn vàng đó, cái bài học ngàn vàng của Đức Phật dẫn. Khi làm, trước khi làm chuyện gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mình gây gỗ người ta, mình chửi bới người ta, mình trả thù người ta, hoặc là mình tính chuyện gì đó cho mình, mình phải nhớ cái hậu quả của nó. Khi cái hậu quả của nó mà nó xảy ra rồi á thì khó lắm. Đức Phật nói cái tâm thức á thường chủ động, thường nó chủ động cái thân, thấy không, khiến cho cái thân tàn, gây nghiệp lực và đau khổ. Thường thường mình đang ngồi chơi rồi nó khiến cái mình khiến sao, mình uống đi Việt Nam vậy, là cái tâm mình nghĩ thôi, đi Việt Nam có ba chữ à, thấy không, mình muốn đi Việt Nam nó nghĩ là đi Việt Nam, hay đi về Việt Nam là có bốn chữ thôi. Nhưng bốn chữ đó thì mình phải sao, chuẩn bị tiền là một mấy chị ha, rồi mua giấy, rồi chích ngừa, phải không, rồi đóng bảo hiểm, rồi sao đi mua đồ tặng ai đó, rồi sợ về bển có bệnh hay không, rồi ở đâu về bển đi đâu đủ thứ hết, rồi phải xin nghỉ ở đây, qua đây mất chót, phải không, đủ hết á, cả 1000 thứ luôn. Nhưng mà khi cái tâm mình nó nghĩ là đừng muốn về Việt Nam, cái mình nói thôi, mình phải nói chữ một cái tiếng thôi mà nó thôi được 1000 thứ, phải không? Mình thôi không mua vé nè, thôi không chích ngừa nè, thôi không kiếm tiền, phải mình thôi á, mình không, mình nói mày tâm thức thôi mà, phải không? Đưa ngồi niệm Phật về mày nghĩ đi Nam Trí, ta đang niệm Phật mà, bảo là mình đang ngồi niệm Phật này, chủ nhật á mình đi tàu bán cái bây giờ nó nghĩ chủ nhật nè đi chơi, đi đâu á đi chơi tắm biển hay gì, mình nói cũng được. Tao chủ nhật mất về chùa, mày không có được dẫn tao đi biển, thấy không? Mình phải chủ động nó, mà mình cái tánh giác biết của mình phải chủ động nó. Chứ mà nếu mà nó để chủ động á, nó chủ động mình chết. Tại cái tâm thức này nó khiến xui cái thân mà. Mà thường thường á, cái tâm thức này nó làm cho cái thân bệnh á. Ví dụ mình đang cái thân mình đang khỏe mạnh nè, rồi lát bây giờ nhà mình nghe cái chuyện gì nó sốc á, là chiều nay nè bỏ ăn nè, bỏ ngủ nè, phải không? Tự nhiên á tối lại mai lại mất 2-3 kg liền. Tự nhiên cái tâm này nó chủ động mà. Cho nên á Đức Phật nói không có nên bắt chước theo những cái xấu, điều xấu. Trước khi làm á phải nghĩ hậu quả của nó. Người đời á thường tự làm cho mình chết vì mình si mê. Ông Khổng Tử cũng nói ha, Đức Khổng Tử nói người đời á sở dĩ họ chết là tại chính họ là người giết họ. Tại vì sao? Quả tùng khổ xuất, định tùng khổ nhập. Mình nói ra cái bé bé đó, ta thù mình, ta chửi mình, ta hại mình, phải không? Rồi á mình gặp cái gì mình cũng ăn hết, rồi cái miệng mình đem vô, thì mình mang bệnh. Mấy người mang bệnh là do mình ăn đó mà. Ăn vô thì mỡ nhiều, cũng tại cái miệng ăn chứ đâu phải riêng cái tay ăn, phải không? Rồi đường nhiều dư đường thì với ai ăn? Cái miệng ăn, phải không? Thì dư gì nữa? Dư đường dư mỡ đó. Rồi mập phì ra cũng ai ăn? Cái miệng ăn luôn, thấy không? Bệnh tù khổ nhập mà. Cho nên á, mình là người giết mình. Rồi Đức Phật nói á, nếu mình là cái người không có thế, mình cứ thế tu mà mình chống lại những cái người mà nó có quyền thế mà nó mạnh á, là mình tự giết mình á. Mình phải biết những cái người nó tàn ác, nó xấu xa, mình đừng có chọc gì tới nó đó. Nó chửi mình, mình đồng tin nè. Mình là bận cái áo trắng nè. Còn nó, những cái người ác á, nó ở dưới bùng á, nó đang dưới ruộng bùng rồi đi ra, mình bận áo cho mày trắng phải không? Mà nói nó chửi mình đồng tin nè, mà mình chửi lại thì nó dục bùng lên, thì cái ác mình sao? Dính hết, phải không? Cho nên mình ngu gì, mình đồng tin mình đi luôn. Rồi mình biết cái mặt nó là cái mặt không tốt, mình không chơi. Những người xấu mình không chơi. Bởi vì Đức Phật đó không có nên làm bạn với kẻ ác đó. Đức Phật kiểu vậy á. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật nói tất cả đều do cái tâm. Tất cả đều do cái tâm hết á. Mình nhớ là cái ông này, ổng trị vết thương đó. Ổng thử, ổng thí nghiệm để ổng trị cái vết thương á, là do cái tâm ổng nghĩ thôi. Tâm ổng nghĩ là cái thức ngựa chị hay quá, về ổng thử cái tâm ổng muốn à. Cho nên Đức Phật nói nè, tâm kinh pháp cú á, Đức Phật dặn là tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm sử. Nếu tâm ý ô nhiễm, nói năng hoặc hành động, cảnh khổ theo liền ta như bánh xe theo bò đó. Con bò nó kéo cái xe đi, nó là tượng trưng cho cái tâm thức. Còn cái xe chỉ là phải nó kéo vào đi à. Thì thân mình là cái xe, còn con bò là tượng trưng cho cái tâm thức. Mà từ sáng đến chiều á, quý vị á, gặp nhau chào, tính toán mua đồ, nấu nướng, thấy không? Rồi đi chợ, đi búa, đi đây kia là gì? Từ sáng chiều tâm thức hết á. Chỉ có mình biết nó đang lại gì thì mới một tánh thôi. Còn tất cả đều là tâm thức đó. Mình sống á, từ sáng chiều tâm thức. Cái tâm này nó dẫn đầu mà, nó tâm là chủ, nó xử sự hết á. Nếu cái tâm này nó thanh tịnh á, nếu tâm này nó ô nhiễm á, thì cảnh khổ theo liền ta liền, đi bánh xe theo bò. Rồi tâm cũng dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm sử. Nếu tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc theo liền ta như bánh xe theo bò. Như vậy mình phải chú ý cái tâm của mình. Đó, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật á, thí dụ nè, cái người tốt, cái người luôn tốt khỏe mạnh nè, không có bị mà chảy máu hết á, tự nhiên á, nghe nói hút xì ke sẽ sao? Sẽ phê lắm, sẽ phê, sẽ ghiền. Rồi nói xì ke có gì đâu ghiền, hút rồi thôi, như hút thuốc rồi không hút, bỏ cũng đâu sao đâu, không tin. Bắt đầu sao? Tao hút thử giờ mày coi, tao hút xì ke sao? Thử, hút thử xem sao, không? Thì sao bây giờ hút nè, hút thử xì ke, rồi bắt đánh bài thử nè, chơi casino thử nè, nhậu rượu thử nè, đếm đàn thử, rồi cặp bồ thử. Cặp bồ thì về vợ bỏ, cặp bồ thử đó mà, đi qua bên Việt Nam mà cặp thử chơi đó mà. Nhưng mà về đây thì vợ sao, nó nghe được một cái nó bỏ rồi, phải không? Người ta sống với mình từ đó giờ, người ta đâu có lấy ai. Tự nhiên bây giờ mình đi cặp với người khác thì dĩ nhiên bỏ thôi, phải không? Bỏ. Bây giờ muốn năn nỉ trở lại cũng đâu có được, ta cũng đâu có chịu đâu. Có nhiều người khó lắm mà quý vị. Năn nỉ mấy cũng được à, tới nói với sư cô cũng vậy, sư cô năn nỉ giùm cho cũng được, không? Người ta đã một lòng một dạ từ nhỏ lớn làm ăn cực khổ với mình, thì bây giờ mình phải đàng hoàng, phải không? Đối với cái người mà đàng hoàng á, đạo đức á, mình chỉ đem cái tấm lòng thành thật mình đối với ta thôi, chứ không phải mình mua đồ nha. Ta không cần đồ đâu, mấy người đó có ta bỏ là ta bỏ đó, đó là ta ở một mình, chứ ta không cầm vô đâu, ta bỏ đó. Có lắm, có nhiều người đi lang thang rồi đi vợ cũng cho gì nè, nó tại chú thôi. Mấy bữa ta về đi làm về có cơm ăn, quần áo có người giặt, nhà cửa có người lo, con đẻ ra cho một đứa hai đứa làm cha. Bây giờ sung sướng vậy, muốn có người hầu kẻ hạ, muốn bây giờ tự nhiên đi ra thử tập bồ chút, bây giờ về mất hết đó. mấy bữa tao đã hầu hạ cho mà. Tại mày muốn mày thành chó ghẻ thì mày thành đi, phải không? Tại mày muốn thành chó ghẻ chứ. Mấy bữa về nhà có người hầu, có cơm ăn, có người dặn đồ, bây giờ mày muốn thì ráng chịu. À, thành mày cho mày làm chó ghẻ luôn. Tại mày muốn như vậy tao bỏ đâu, phải không? Đa số như vậy á. Rồi nè, khi mà hút sách đánh bài chơi rồi kiếm đàn rồi tập bồn bịch thì tâm tàn mới dạy. Ngày bữa mới gặp ông kia hỏi giờ chú ở đâu, ở đậu nhà đó. Con coi nè, nhà cửa trả hết á, con đi chú tài đậu. Tự nhiên á, Noel á, đi cặp tay bắn pháo bông chơi thử bữa tập bồ thử. Về, bỏ liền mới thắt nha. Bỏ liền mới thắt á, liền gì liền. Nó nghĩ mấy một lần đệ tử mình á, nó tôi kệ thay cho nó vậy không đâu. Không nha, thầy không biết là thầy sống với con mà. Tại vì đâu phải sống mà thầy đâu có hiểu được. Nó sống bao giờ cũng bỏ, quyết định một bỏ hay bỏ bỏ. Cái xong cái bán nhà kia, nó thôi tiền luôn. Lấy nhà xong á, mới đầu hồi sáng á, ngoài kia chiều về ông ngỡ ông chụp xong rồi đuổi ra khỏi nhà con. Bây giờ đi lan quan cặp với nhỏ này hết, cặp nhỏ khác. Cặp nhiêu cũng được chứ, cũng bằng vợ